Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Gieo vang từng bừng trên thế gian, chúng sinh vui mừng đón xuân về tràn ngập ánh dương, gieo niềm tin muôn hương. Kìa lộc non xanh tươi trên cành, hương đắm say gió đưa thơm lành, đóa mai vàng nở bên lá xanh, thấp thoáng đưa sâu mạnh. Trái tim đang nhịp nhàng đạo vàng từ bi, đời đời soi sáng trên khắp trần gian. Ý xuân thiết tha bên ngàn hoa, ước mơ bốn phương vui trang hòa, mùa thanh bình một nguồn hạnh phúc ấm no dài lâu. Đẹp tình yêu thương trong bao lòng, bên khói nghi bút đưa mơ màng, nát hương xuân từ bi khắp nơi, chúc xuân tươi muôn đời.
Đã là người Phật tử, chúng ta phải biết sống với một cái quan điểm vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho cộng đồng, không phải chỉ sống vì lợi ích cho cá nhân của mình thôi, thì không phải là người Phật tử. Đã là người theo đạo Phật thì không được sống bằng một cái quan điểm ích kỷ hẹp hòi, chỉ biết lợi ích cho mình mà không nghĩ đến sự thương tổn tới kẻ khác, thì không phải là quan điểm sống, không phải là nhân sinh quan, và cũng không phải là cái mà người Phật tử phải làm. Quý vị phải nhớ như vậy. Thế thầy hỏi, ở trong đạo tràng này, các Phật tử nhà ở thành phố, một là Hà Nội, hai là Quảng Ninh, Bắc Kỳ, nhà ở thành phố đâu? Ai giơ tay lên? Nhà mình sống ở thành phố, không phải sống ở nông thôn. Quý vị giơ tay thầy xem. Rất nhiều, phải không? Thế thì người Phật tử ở thành phố có quét rác từ trong nhà mình tóc ra ngoài đường cái không? Có không? Có không? Nếu có sám hối đi, vì đó không phải là người Phật tử sống. Người Phật tử sống phải biết sạch, sạch ở trong ngoài nhà mình thì phải sạch tới cổng cộng đồng. Cái đường cái là chỗ của cộng đồng, chỗ của chung. Mình xâm tổn tới cái chung, có phải người Phật tử làm không? Không phải. Nếu người Phật tử xong mà chỉ biết rác ở trong nhà mình sạch, còn ở ngoài đường cái bao nhiêu rác tập hết ra ngoài đường, không phải người Phật tử xong. Đó không phải là lẽ sống của người Phật tử, vì cái đó là cái mà chúng ta không sống bằng cái quan điểm lợi ích cho mình, lợi ích cho mình. Đó là quan điểm sống ích kỷ, hẹp hòi, không phải là tâm lượng của một bậc Bồ Tát. Ở đây, các Phật tử ngày hôm nay về dự lễ, rất nhiều vị tu trong đạo tràng A-di-đà, niệm Phật để cầu sanh về đâu? Hả? Về thế giới tịnh độ, của Đức Phật A Di Đà, thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc có rác không? Hả? Không có rác. Nhưng mình đem rác nhà mình tóc ra ngoài đường, mình có làm trang nghiêm thế giới cực lạc không? Không vãng sanh được. Nếu mà đem rác ở trong nhà mình mà tóc ra ngoài đường niệm Phật không vãng sanh được, chắc chắn. Vì làm dơ cái tịnh độ, cái quốc độ rồi. Cực lạc phải ở đây có cực lạc trước, rồi chúng ta mới về cái cực lạc bên kia sau. Và cái đó gọi là tu. Tu không phải niệm Phật một ngày 8 tiếng. Tu cũng không có nghĩa là một ngày gõ mõ 10 tiếng. Mà tu là biết sạch từ trong nhà mình, sạch ra tới ngoài đường, gọi là tu. Tu chính là sửa cái gì xấu chúng ta sửa cho đẹp, gọi là tu. Quý Phật tử, chúng ta đến với đạo, hiểu đạo, đem cái lời dạy của Đức Phật, đem cái pháp của Phật, chúng ta phải biết áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta mới có trình độ, chúng ta mới có cực lạc, chúng ta mới có giải thoát, chúng ta mới có an nhiên tịnh tập. Mà quý khi trong cuộc sống quý vị có an nhiên, có tịnh tại, thì quý vị mới có ngày giải thoát về Tây Phương. Còn trong cuộc sống này, chúng ta không biết kiến lập sự an nhiên tịnh tại ngay trong cuộc sống, thì chúng ta khó có được cái ngày về Tây Phương đầy đủ. Chúng ta phải sống bằng một cái quan điểm không có quán trời, không trách đất, mà sống bằng một cái quan điểm sống lúc nào cũng lo gieo trồng phúc báo cho bản thân. Phúc báo nó đến từ các cái công việc tu tập hàng ngày của các Phật tử, mà cái đó không phải là Phật cho mình, mà do mình tu, mình tạo ra, mình gieo cái nhân và mình được kết quả, chứ không phải do chúng ta cầu mà chúng ta có. Có một bậc thiền sư cùng với vị thiền giả tu ở trong núi, làm một cái cốc nhỏ tu trong núi. Tối đó vị thiền sư ngồi thiền thì có thằng ăn trộm nó đi vô cái cốc của ngài. Thằng ăn trộm đấy, nó vô thì ngài ngồi thiền, nó vô nó mới lục ở trong bàn thờ, nó coi có ai cúng cái gì cho ngài đó, nó lấy xong nó đi ra, thì bậc thiền sư mới nói, ngài vẫn ngồi yên, ngài nói lấy của người ta không cảm ơn hả, lấy của người ta không cảm ơn sao? Thì thằng ăn trộm nó quay đầu lại, nó nói cảm ơn. Cảm ơn xong nó đi xuống dưới làng, dưới xã, nó lại đi ăn cắp chỗ khác, bị công an bắt. Công an xã bắt ra hỏi, mày ăn cắp ở đâu, ngày nào ăn cắp của ai, cái gì, nó khai ra hết. Ngày đó lấy của cô này, ngày đó lấy của ông kia, tối đó lấy của ông thiền sư ở trên lưng trình núi đó, vô cốc ông lấy, khai ra hết. Công an mời ngài xuống hỏi, hàng đây ngài đã lấy cái gì của ngài, nói ra, chúng tôi hôm nay bắt được nó rồi. Nó không có, tao lấy gì của tôi đó. Nó sao? Nó khai ra nó lấy cái đó của ông mà, ngày đó giờ đó mà. Nó không có, nó không có lấy của tôi. Bởi vì nó có cảm ơn, phải không? Ăn cắp thì đặt được, nó tôi cho nó cho nên nó mới cảm ơn chứ, phải không? À, còn nó ăn cắp thì nó có cảm ơn, đây nó có cảm ơn thôi đàng hoàng.
Thế thì sao các Phật tử? Nó giảm được một cái tội, bởi vì nó có biết cảm ơn Ngài thì... Nói như vậy, cái câu chuyện đó cho các Phật tử cái quan điểm này. Nếu là chúng ta thì chúng ta nói sao? Hả? Bác ơi, nhốt ra đi, đồ thứ ăn cắp này ra vô lấy đồ của tôi, truy tội đi. Nhưng bậc thiền sư thì người ta không sống bằng cái quan điểm đó của tôi. Người ta đã mở đường để cứu nó ngay từ trước đó. Cho nên bằng một cái quan điểm, bằng một cái hành động, bằng một cái việc làm, chính quý vị đã đem phước đến đây. Đầu xuân các Phật tử đến chùa lễ Phật, dân sớ cầu an cầu phúc. Nếu chúng ta chỉ biết cầu không thôi là chưa đủ. Nếu chỉ biết cầu không thôi thì không phải là cách sống viên mãn trọn vẹn của vị Phật đấy. Đạo Phật dạy chúng ta phải biết sống bằng hành động, bằng việc làm thiết thực, có lợi cho mình, có lợi cho người, thì phước báo sẽ đến với mình. Cái an lạc nó có bên cạnh mình mà nhiều khi mình quên đi, bởi vì cái tâm tham, lòng tham của con người khó có chỗ gì. Cái chữ dục ở trong tiếng Hán là ham muốn, bên này là chữ cóc, cóc là ham sâu, và bên này là chữ khiếm, khiếm là thiếu. Cho nên hễ càng muốn thì muốn bao nhiêu thì sao? Đổ xuống ham sâu. Đổ bao giờ đầy các Phật tử biết không?
Không.
Cho nên cứ càng muốn càng thấy thiếu. Muốn nhiều thiếu nhiều, muốn ít thiếu ít. Bây giờ bằng cách nào dừng lại, đừng muốn nữa thì chúng ta mới thấy, mới thấy rồi. Các Phật tử phải biết sống, biết đủ thì chúng ta mới có an lạc. Còn nếu quý vị không biết đủ, chúng ta sẽ rất khó có an lạc. Thế càng cầu càng thiếu, ít cầu thì sẽ đủ. Quý Phật tử hiểu không? Ít cầu thì sẽ đủ. Ít cầu là khó đấy, phải tu mới biết ít cầu. Cho nên trong kinh dạy, nếu người biết đủ trải chiếu nằm dưới đất ngủ cũng ngon lành, người không biết đủ mời lên thiên đàng ngủ cũng không vừa vì vẫn còn thấy thứ. Cho nên ở đây với một cái quan điểm sống mà quý vị biến sống trên cái cách đem lợi ích cho mình, đem lợi ích cho người thì chúng ta sẽ có an lạc. Cái phước báo là đến với quý vị khi quý vị biết chia sẻ. Hạnh phúc là chúng ta biết giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ có được hạnh phúc. Phước báo đến một điểm nữa là quý vị phải biết tu. Niệm Phật cũng là cách để tăng trưởng phước báo, vì khi quý vị niệm Phật nhiều thì tội tiêu, tội tiêu thì phước tăng. Cho nên là người Phật tử, quý vị lúc nào cũng sống bằng một cái quan niệm, có cơ hội chúng ta phải đi gieo trồng, tinh tấn tu tập để tiêu trừ nghiệp chướng. Cả hai điều đó quý vị phải cố gắng làm thì tốt. Sáng nay thầy đến thấy có bà ghi thụ giới thập thiện, phải không? Tức là một số Phật tử ngày hôm nay về chùa Phổ Quang, quý vị sẽ tu thọ giới thập. Mà cái căn bản của người thọ giới thập thiện là gì? Là thấy việc tốt thì phải làm. Quý vị phải nhớ, người thọ giới thập thiện mà thấy điều tốt không làm là phạm giới. Những người thọ ngũ giới chỉ cần bỏ điều ác là đạt. Nhưng người thọ thập thiện giới nếu bỏ điều ác không là chưa đủ, mà phải làm việc thiện. Như vậy thì đối với người Phật tử, chúng ta phải biết sống, bỏ điều ác, làm việc thiện, thì phước báo của chúng ta sẽ tăng trưởng. Phải sống như vậy thì cái phước nó mới đi. Mà con người của chúng ta khi có đầy đủ phước báo rồi thì cái việc tu tập cũng như trong cuộc sống chúng ta mới được thuận lợi, được phát triển. Là người cư sĩ tại gia, quý vị phải nhớ ba điều. Người cư sĩ tại gia, quý vị phải xây dựng cho được ba cái sự nghiệp của mình đối với một người cư sĩ tại gia. Thứ nhất, gia nghiệp. Đã là người Phật tử thì phải chú ý đến gia nghiệp của mình. Gia nghiệp là gì? Là gia đình, là chồng, là con, là vợ, là con, là gia đình. Phải cố gắng xây dựng cho mỗi người Phật tử chúng ta một gia đình viên mãn. Gia đình viên mãn là gì? Là êm ấm, là hòa thuận, là vui vẻ. Nếu như một người Phật tử nào mà gia đình quý vị không êm ấm thì có dễ tu không? Dễ tu không các Phật tử? Mà cái mà muốn cho gia đình êm ấm là gì? Là vợ tu, chồng cũng phải. Nếu vợ tu đại biểu cho chồng thôi thì mệt rồi, khó. Vì mình tu đại biểu không biết đến bao giờ mới chuyển nổi cái nghiệp trước, tăng trưởng đủ cái phước báo cho ông chồng. Cho nên muốn xây dựng gia nghiệp tốt thì quý vị không phải chỉ tu một mình, mà phải biết tu cả vợ, cả chồng, cả con, cả chồng. Thầy nói một cái việc để quý Phật tử thấy. Nếu ở Đài Loan, thầy đến nhà các Phật tử ở Đài Loan, hoặc là thầy đến nhà các Phật tử ở Singapore, ví dụ như Tết, có những năm Tết thầy ăn Tết ở Singapore, thì khi đến nhà các Phật tử thì người ta hướng dẫn như thế này: trong nhà của họ có bao nhiêu người, con cháu rể, có những đứa cháu mới đẻ bầm trên tay, đều ra lại ông thầy và dân phong bao cúng dường từng người một, từng người một. Kể cả cái đứa cháu nhỏ, mẹ nó cũng quỳ xuống dân cái phong bao của mẹ nó rồi, thì để cho cái đứa cháu nhỏ cái tay nó cầm cái phong bao rồi tự nó cúi đầu nó dân cái phong bao. Thật sự thì tổng cả gia đình người ta cúng 10.000 thì người ta chia là 10 cái phong bao, mỗi phong bao 1.000 và 10 người trong gia đình đều phải cúng. Với một cái quan điểm là gì? Phước của ai người nấy tận gieo trồng. Cho nên họ hướng dẫn cả gia đình của họ phải làm phước, phải biết gieo trồng. Ngay từ những đứa cháu nhỏ trong gia đình, nó chưa biết Phật, nó chưa biết Pháp, nó chưa biết điều thiện, nhưng nó biết lại ông thầy, nó biết cúng dường, nó đã có phước. Quý Phật có hiểu không? Đó là cách hướng dẫn cả gia đình tôi, mà người Việt Nam chúng ta không có. Người Việt Nam ông thầy tới nhà thì bà mẹ đã diễn cúng rồi, phải không?
rồi mình đi tới chùa thì mình cúng cho con mình, rồi mình ghi tên cho con mình. Phải không? Phải không các Phật tử? Xong mình về mình khoe. Về mình khoe, hôm nay con làm phước cho con cúng chỗ này chỗ kia. Nhưng nó có cảm nhận được không các Phật tử? Biết cho nó cái chuyện của bà làm nó mới bà bỏ tên tu vô chứ. Có không? Bà nhiều chuyện. Nó vô tình nó còn không có phước, mà nó còn mang tội gì? Quỷ bán. Quỷ bán điều thiện, quỷ bán điều lành. Thế do cái cách hướng dẫn của mình, do cái cách khôn khéo của mình, do cái vận dụng trí tuệ của mình để đem điều thiện đến cho gia đình, nhiều khi các Phật tử ở Việt Nam chúng ta không chú trọng, không để ý. Không phải là quý vị không biết, nhưng nhiều khi quý vị xem thường. Thầy hôm nay nói để cho quý vị có thêm cái khái niệm. Hãy cố gắng hướng dẫn mỗi người trong gia đình mình phải hướng đến cái gì, thì gia nghiệp mới tốt. Bởi vì sao? Vì sống trong một cộng đồng, dù là cộng đồng nhỏ như gia đình, nhưng toàn những con người biết làm thì toàn những con người có phước. Những con người có phước ở với nhau thì có điều bất an đến không các Phật tử? Không. Vì quý vị đi tu, quý vị niệm Phật, quý vị biết rồi, những người có phước đức ở đâu thì thánh thần ủng hộ chỗ. Mà thánh thần ủng hộ chỗ đó thì làm sao có điều bất an đến với mình nữa? Làm sao có tai ương được? Làm sao có lục lội được? Làm sao có mất mùa được? Nếu một nhân rộng ra từ gia đình, nhân ra đến cộng đồng xã hội, nếu như trong một làng, một thôn, một xã toàn những con người có phước đức sống quần tụ với nhau thì chỗ đó có phải là an lạc không các Phật tử? Chỗ đó là tịnh tịnh độ. Ở Đài Loan thầy đã nhìn thấy, nhưng ở Việt Nam thì chưa thấy. Cả một cái chung cư, cả một cái chung cư không có một người nào khác, toàn bộ là những người niệm Phật A Di Đà sống trong chung cư đó. Cả một cái đạo tràng A Di Đà rủ nhau mỗi người mua một căn nhà ở trong chung cư, và biến cả cái chung cư đó thành chung cư A Di Đà. Thầy đã đi tham quan rồi. Và vì cả cái chung cư A Di Đà cho nên tất cả mọi gia đình đồng ý lấy cái tầng 4 ở trên chung cư làm cái gì các Phật tử biết không? Hả? Làm cái chánh điện. Cho nên 4 giờ sáng là tất cả mọi gia đình lên lầu 4 làm gì? Làm thời kinh, rồi về nhà ai về nhà nấy ăn sáng đi làm. Tối 8 giờ về tất cả gia đình lên làm thời kinh, rồi ai về nhà nấy xem TV nghỉ ngơi. Sướng không? Mà khi quý vị xây dựng gia nghiệp tốt rồi thì sao? Sự nghiệp sẽ tốt. Đã là người Phật tử phải có gia nghiệp, có sự nghiệp. Giờ quý vị đi làm ăn, đi mua bán, đi đến công ty làm việc, nhưng về nhà thì gia đình êm ấm, thoải mái không?
Thoải mái.
Về nhà là trút hết những não phiền trong cái cuộc sống, trong công việc. Cho nên có được cái nguồn năng lượng, có được trí tuệ để làm ăn tốt hơn. Chứ nếu như đã làm ở công ty mà về nhà vợ chồng bất hòa, con cái không tốt, có tâm hồn để làm ăn được nữa không các Phật tử? Làm ăn mà chỉ cần một phút giây lơ đỉnh, đặt cái phút ký sai một chữ thì tan gia tài. Mà có được điều đó phải có trí tuệ. Cho nên đã là người Phật tử, quý vị phải cố gắng. Nếu là người vợ, chúng ta phải cố gắng vun quén cái gia nghiệp cho tốt. Để làm gì? Để giúp cho sự nghiệp của chồng mình phát triển. Cho nên người ta nói tất cả các ông tướng ở ngoài trần mạc
là giỏi là vì sao? Vì ở nhà có bà nội ứng giỏi.
Bà có Phật tử.
Cho nên ông về nhà ông mới có đầy đủ năng lượng để làm việc lớn. Mình cũng vậy, đã là người Phật tử, cái tu quan trọng nhất của chúng ta là phải giữ gìn cái gia nghiệp cho tôi. Đó là trách vụ của người Phật tử. Gia nghiệp tốt thì sự nghiệp sẽ tốt. Mà sự nghiệp tốt cho nên gia nghiệp càng tốt hơn. Cho nên làm ăn không được, thiếu thốn, nợ đầu này nợ đầu kia, ăn không có, con không có tiền học hành, có viên mãn được không? Cho nên cái tu, cái phước của chúng ta là ở trong công việc, trong cuộc sống. Nếu chúng ta biết đem áp dụng cái quan điểm của Phật vào trong cuộc sống, ứng dụng nó, gây cái nhân tố, chúng ta có kết quả. Mà không phải do cầu mà có. Chúng ta tưởng như cầu là được cái điều đó, nhưng không phải. Bởi vì quý vị biết gieo cái nhân tố cho nên quả tốt nó đến với quý vị. Gia nghiệp rồi, sự nghiệp rồi, vẫn chưa đủ, còn phải một cái nữa, đó là chí nghiệp. Chí nghiệp là gì? Là cái quan điểm sống vì phúc lợi cộng đồng. Đó là cái lời phước. Vì nhà mình tốt, mình làm ăn sự nghiệp giàu có, cho nên mình biết đem một phần cái mình có được trả về cho xã hội, để cảm ơn xã hội, để giúp đỡ người khác, để phát triển cái đạo đức, cái danh phẩm của dòng họ, của tổ tiên, của ông bà. Và vì mình biết sống vì lợi ích cộng đồng, phúc lợi xã hội, cho nên cái phước đem về làm cho cái gia nghiệp mình tốt hơn, làm cho sự nghiệp mình tốt hơn nhiều. Cho nên nói tóm lại, gia nghiệp, sự nghiệp, chí nghiệp là ba cái cần thiết mà người Phật tử phải xây dựng. Và khi quý vị xây dựng được gia nghiệp tốt, sự nghiệp tốt, chí nghiệp tốt, thì quý vị mới hộ đạo giúp đời. Đã là người Phật tử mà gia nghiệp không tốt, sự nghiệp không tốt, chí nghiệp không tốt, thì không nói đến việc hộ đạo giúp đời. Quý Phật tử hiểu không? Quan điểm sống của chúng ta với một người theo đạo Phật phải là như vậy. Và phước báo nó đến từ chỗ đó. Đối với những người có phước thì không có tai nạn. Quý Phật tử chỉ cần vun bồi phước báo cho quý vị thực vững chắc thì không bao giờ có tai ương. Tai ương không bao giờ đến với những người có phước. Những con người có phước báo đặt chân tới đâu thì chỗ đó sẽ tốt. Cho nên đối với người Phật tử, quý vị lúc nào cũng phải sống bằng cái quan điểm như vậy. Biết phước, kiệm phước, tích phước, tạo phước. Biết phước, biết mình có phước thì phải sao? Phải tiết kiệm. Nếu quý vị lãng phí phước báo, một khi phước báo mà nó hết rồi đấy, rất khổ. Thầy khi sống ở bên Anh 2 năm, thầy sang ở bên Anh nấu cơm trong cái chùa ở bên Anh 2 năm, đi nấu cơm ở trong chùa đấy. Vì ở bên Anh á, chùa người ta không có người biết nấu cơm, cho nên họ mới mời thầy sang nấu cơm 2 năm. Khi thầy ở bên Anh đấy, thầy có cảm nhận Âu Châu sẽ đi xuống cấp. Vì nó giống như trong kinh mình nói, trong kinh Phật nói rất giống. Vì người ở bên đó người ta không biết tu, người ta hưởng cái phước nhiều quá đi, người ta không có siêng năng. Nhà nước nuôi hết trơn, nuôi từ A tới Z, cho nên người dân họ không có làm siêng nữa.
mà rõ ràng là cái phước nó nhiều, hưởng nhiều quá, đến một lúc hết phước thì sao? Sẽ khổ. Mà rõ ràng bây giờ các Phật tử thấy kinh tế Âu Châu đi xuống, hưởng hết cái phước. Cho nên là người Phật tử quý vị phải biết kiệm phước, đừng có phung phí phước bao. Mình có cái ăn, mình phải biết tiết kiệm, đừng có ăn một nửa đổ một nửa. Cái mà dở nhất của người Việt Nam mình là đi vô tiệm ăn kêu thiệt nhiều, ăn một nửa đổ một nửa, gọi là sang, là sĩ diện, là để cho người khác nể mình. Đó phải là cái sống của người Phật tử. Cái đó là cái quý vị là tổn cái phước báo của mình. Mình vào tiệm ăn mặc giàu, ăn bao nhiêu mình kêu bao nhiêu, dư cái tiền đó ra để mình đi làm phước, hơn là mình đem đi đổ mất cái phước này. Biết phước kiệm phước, tích phước, phải tích góp phước bao. Giống như đi nhặt từng đồng, đồng bạc cắt lẻ vậy, phải tích góp, tích nhặt. Hãy thấy cái điều phước là lập tức tích góp gì, đừng có để mất. Phải lập tức làm, phải lập tức tích góp. Biết phước, kiệm phước, tích phước vẫn chưa đủ, phải tiếp tục tạo ra phước. Và quý vị sống với cái quan điểm như vậy, bồi bổ cái phước báo. Chúng ta không buồn ai, không ganh với ai, không ghét với ai, không oán ai, không trách ai, chỉ lo bồi bổ cái phước báo cho mình. Sống với một cái quan điểm như vậy thì quý vị mới có an lạc, mới có đầy đủ cái phước và ít tai ít nạn để lo tu. Thầy có gặp cái gia đình Phật tử ở bên Đài Loan, hỏi cô làm gì, nói thưa thầy con xây nhà bán. Xây nhà bán tức là làm gì? Bất động sản. Thế chú làm gì? Thưa thầy con là đấu thầu các cái mỏ, mỏ đá của nhà nước, xong rồi xẻ ra rồi bán cho người ta xây dựng. Nhưng bây giờ già hết làm rồi thầy, bây giờ nghỉ hết rồi. Thì thầy cái quan điểm bình thường thầy cũng hỏi, ủa sao vậy, làm ăn có chuyện gì? Nói dạ không, làm tốt lắm thầy, làm tiền vô như nước. Nhưng thưa với thầy, đến lúc phải dừng lo tu tập, kiếm tiền đủ rồi, đủ để sống, đủ để lo cho con cái rồi, chúng con quyết định dừng lại để dành cái thời gian đầu tư cho huệ mạng của mình. Chứ còn kiếm mãi thì làm sao mà bổ bổ cái huệ mạng, rồi luân hồi sanh tử. Thế là những người Phật tử, người ta có những cái quan điểm sống rất là đạo như thế, cho nên có an lạc. Thì các Phật tử chúng ta cũng phải cố gắng đem cái điều chúng ta học được ở trong đạo áp dụng vào chính trong cuộc sống của mình, của bản thân mình, của gia đình. Sống như vậy là quý vị tu phước giải nạn. Cái quan niệm sống của chúng ta là cái cách sống tích cực, đem lợi ích tới cho số đông, và thông qua chúng ta thì nhiều người mới hiểu được cái đạo của mình. Đạo Phật là như vậy, người Phật tử là như thế. Còn nếu như quý vị không sống đúng với cái chân lý, với cuộc sống của người Phật tử cần phải làm, thì vô tình chúng ta làm cho người khác hiểu sai về đạo. Mà Đức Phật dạy, tin ta thì phải hiểu ta, tin ta mà không hiểu ta tức là hủy bán ta. Trong ngày đầu xuân năm mới được về đây chia sẻ với quý Phật tử những cái quan điểm sống
trong cái việc tạo phước đầu năm, cũng như là tạo phước trong cái cuộc sống của người Phật tử. Thầy xin nói những điều như thế. Thời gian còn lại thì hai vị giảng sư sẽ có những điều khuyến tấn thêm đến với các Phật tử. Thầy xin phép được kể với quý vị một câu chuyện đạo như thế này. Đó là câu chuyện có Phật tử nghe rồi, có Phật tử chưa nghe, nhưng thầy muốn đem câu chuyện này để chia sẻ, để chấm dứt cái lời sách tấn sáng hôm nay của thầy đến với các Phật tử. Chuyện anh ba đầu hũ có Phật tử nghe chưa? Nghe chưa? Hả? Trong cái làng có một ông thầy trụ trì chùa làng. Ông thầy trụ trì chùa làng. Trong làng cũng có một anh gọi là anh ba. Anh chuyên môn đi bán đậu hũ. Ở ngoài này kêu đậu gì? Đậu phụ. Anh ba bán đậu phụ. Nói theo tiếng ngoài đây thì anh ba bán đậu phụ. Anh ba đi bán đậu phụ. Nhưng anh ba này rất thích học đạo. Thế sáng nào gắn đậu phụ đi bán, anh cũng tạt qua chùa hỏi đạo. Hỏi mía, hỏi hết chuyện nọ, hỏi đến chuyện kia. Làm cho ông thầy trụ trì ở chùa chẳng làm ăn gì. Ruộng chùa cỏ mọc mà chẳng đi ra nhổ cỏ được. Cứ việc ngày nào cũng nói chuyện đạo với cái anh ba bán đậu phụ. Nói miết không biết bao giờ nói cho xong. Sáng đó thầy mới quyết định đóng cửa để đi ra đồng. Ông có cái thằng ba này nó thấy nó quấy rối nữa, cho nên sáng ông thầy lò mò ra đóng cổng, vừa lâm khôn kéo cái cổng đóng lại. A Di Đà Phật. Thôi, nó đến rồi đấy, rồi. Thầy đóng cửa sớm thế. Ủa sổ ơi, mày đi đâu đây? Ủa sổ ơi, con sáng nay đến biến thầy đây, đến học đạo. Thế thì ông thầy mới đưa anh ba vào trong nhà nói chuyện. Ông thầy nói: sáng hôm nay ta muốn đi ra đồng nên đóng cửa sớm, sợ một cặp nữa lại các thanh niên ở trong làng tới hỏi đạo nữa, ta làm việc không được. Anh bà nói: thầy yên chí, thế sáng nay thầy để con đối phó với các thanh niên trong làng, còn thầy cứ việc đi làm đạo, còn để chúng nó đến đây hỏi đạo con đối phó. Nhưng anh bà nói: nhưng không được thầy ơi, con đầu tóc thế này làm sao mà nói đạo với nó. Bây giờ thầy lấy y hậu của thầy ra đây cho con bạn. Thế ông thầy cũng lấy đồ ra cho anh ba bạn là còn tóc. Thầy lấy cái mão tiền lương thầy đem tới đây con đổ. Thế ông thầy đưa mão tiền lương ra, anh ba ngồi đổ. Anh ba lên trên điện ngồi, trong ngôi tam bảo ngồi nhắm mắt. Ông thầy không yên tâm, không biết thằng này làm gì đó. Chạy ra đằng sau, băng đằng sau, trốn. Xem thử anh ba đối phó với thanh niên hỏi đạo trong làng. Anh ba nhắm mắt: đi ba đi ba đi đi ba đi ba té đi ba đi ba té ba té ba xô ba la. Thế anh ba ngồi tụng kinh. Anh ba cứ đi ba đi ba té ba té ba xô ba té ba la. Thế mấy đứa thanh niên ở trong làng nó vào quỳ trước ban tam bảo, nhìn lên anh ba mấy trên nhìn xuống. Thì mấy đứa thanh niên trong làng nó mới giơ hai cái tay lên nhỉ. Thì anh ba ở trên mới giơ một cái tay. Mấy đứa thanh niên nó mới làm lại, xong rồi nó lại quỳ lên. Bây giờ
thì anh Ban nói vậy. Dài xong chỉ một cái tin, xong mấy đứa lại xong đi ra đi về hết. Đoàn thanh niên kéo nhau đi về hết. Ông thầy ở trong chạy ra: tụi bay đứng lại. Mấy đứa thanh niên nói: ôi thầy tuyệt vời, chưa từng thầy hôm nay mời ở đâu cao tăng thế. Ôi ôi, hôm nay thầy rước cao tăng về chùa nhá. Ôi, thỏa mãn vô cùng. Cái chuyện gì cao tăng tuyệt vời. Ôi, ngày sau sắp qua, thông đạt qua. Chúng con hỏi ngài: ngài ơi, lấy cái gì để trừ 10 điều ác trong cuộc đời này đây? Ngài nói: lấy ngũ giới các con à. Biết 10 điều ác không? Thân tam khẩu tứ ý tâm. Thân có 3 điều ác là sát, đạo, dâm. Sắc sanh, trộm cắp, dâm dục. Khẩu có 4 điều ác là gì? Nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời thô bỉ, nói đầu thấp, thọc bỉ, điều gà. Ý có 3 là tham, sân, si. Đó là 10 điều ác. Thì ngài dạy, muốn trừ 10 điều ác đó, các con lấy ngũ giới của Phật mà trừ. Ôi, tuyệt vời. Chúng con mới hỏi ngài: thế ngài ơi, thế còn tam đập thì lấy gì mà trừ đây? Cái tham, cái sân, cái si trong người chúng con lấy gì để trừ? Ngài nói: các con, mày lấy cái nhất tâm của mày mà trừ tham đập, chứ mày còn hỏi cái gì nữa. Ôi trời ơi, tuyệt vời thế này. Cao tăng nha, này nha. Thôi chúng con đi về đây, không làm rộn thầy nữa đâu. Ông thầy chết, mình ăn tươi muối cả đồ mà thua cái thằng bán đồ khổ. Chu kỳ chùa lạc mà mình ăn tươi ăn muối như thế này mà mình thua cái thằng bán đồ khổ. Ông thầy đi vào. Ông bà thầy vào ăn. Ông bà nói: ôi trời ơi, thầy ơi, chết. Trời ơi, mồ hôi mồ kê đổ ra. Ôi trời ơi, cái bọn nó tin dân không thể tả. Ôi trời ơi, thầy ơi, cái bọn này thật đáng sợ. Ôi trời ơi, con nói thầy chết. Ôi trời ơi, chúng nó đi hết rồi. Nó đi hết rồi. Ôi mình quá, thầy ơi, mình quá. Thật là ghê, con nói thật. Ôi giời, thầy mà đối phó với nó thì thật là đau đầu. Con hỏi thầy nhé, đội mão tỷ lư của thầy, bằng y hậu của thầy, con ni bà ni bà đi mà nó cũng biết con bán đậu hũ. Con hỏi này, anh bán đậu hũ nha, anh bán 10 miếng đậu hũ là bao nhiêu tiền? Con nói tao bán 5 đồng. 5 đồng 10 miếng. Nó trả giá, nó nói thế 3 đồng được không? Con tức quá, con chửi cho một trận. Con nói tao đã vào chùa bán rẻ 5 đồng mà còn trả giá đồ vô lương tâm. Nó đi hết cho thế. Chửi cho một trận. Con đã vào chùa bán rẻ rồi nó còn trả giá. Thầy nói các Phật tử, để đến với đạo bằng tâm đạo, cái gì nó cũng là đạo. Phải không các Phật tử? Còn đến chùa bằng tâm đạo phụ thì cái gì nó cũng là đạo phụ.
thành lễ